This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Saigon Houston 900 AM thính giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là daisaigon.com, daisaigon.com, hay là gọi vô điện thoại, số điện thoại để gọi vô theo dõi chương trình đó là 641-552-5009, 641-552-5009. Dĩ nhiên nếu có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio trao đổi. Có thắc mắc gì với luật sư David Vương hay là Tom Hoàng, số điện thoại của studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio Houston. Mà tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Dallas Metroplex, Austin, Galveston, San Antonio hay tất cả thính giả đang theo dõi qua internet, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại một lần nữa 713-664-8002, 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
Cho Tom hỏi sơ, tại chỗ này cũng có một số thính giả bây giờ tới cái giai đoạn mà hay thắc mắc về chúng tôi không giải quyết được với hãng bảo hiểm hay với lại chính phủ về trao tiền Harvey giúp chúng tôi, hay là có một thính giả thắc mắc là chính phủ với lại bảo hiểm giúp tôi được rồi về Harvey để sửa trong nhà, nhưng tôi ở trong cái khu condo thì ở ngoài homeowner association phải take care, thì giờ nếu tôi sửa trong mấy bữa nay mưa dột vô nữa thì tôi bỏ tiền sửa làm gì? Văn phòng luật sư Vương có làm những cái case không ạ?
Cái đó là mình kẹt lớn lắm anh Thơm. Lý do là tại vì cái người mà chọn hãng bảo hiểm, họ có cái buổi họp, và trước nhất là họ phải có cái bids, là nhiều công ty tới để bid, hai ba cái người construction phải bid,
tức là cho giá đó phải không?
Cho giá đó. Rồi sau khi đó cho giá rồi họ mới chọn một người. Đó. Mà cãi qua cãi lại này nọ không cũng mất rất là nhiều thời gian. So David khuyên á là mình nên những cái buổi họp mình nên có mặt từ đây trở đi, và mình muốn biết và mình nên theo dõi họ sửa cái khu nào trước, thí dụ như họ sửa nhóm A trước rồi họ mới nhảy qua nhóm B vân vân. Cái đó em rất là khó nói, là tại vì mình sign in cái giao kèo rồi, luật sư Thơm. Là cái anh HOA mấy ảnh design đó, mà nhiều khi họ shop around để họ có thể, mình không dám nói, nhưng mà có thể họ có some kind of kickback or something. Em thấy mấy cái đó nó hơi mệt lắm, nếu mà đụng với cái condo này nọ là mệt lắm á.
Thì nếu mà mình là một trong những người ở trong cái khu mà gọi là chung cư đó, phải không?
Dạ, chung cư đó, dạ.
Thì nếu mà mình có tiếng nói thì mình phải đi những buổi họp. Mà nếu mình chưa bao giờ đi lần nào thì bây giờ cũng nên bắt đầu có tiếng nói của mình trong đó. Tại nếu không đó, họ sửa những cái building khác trước rồi sửa building mình cuối cùng, rồi có thể đó là sơ ý, có thể đó là cố ý. Nhưng mà nếu mình không có mặt cái đó thì mình chẳng có gì để nói được.
Nó lạ có một cái nữa, em hẳn như 10 năm gì trước em có một cái hồ sơ đó anh Thơm. Họ sửa tất cả hết, nguyên một cái dãy đó. Tự nhiên cái nhà của khách em họ không sửa, họ skip through it. Không biết nữa là nhà. Cái anh mà anh mở cửa tới đó anh ngừng mất tiêu rồi, anh dẹp đồ nghề, anh không sửa. Rồi tới cái ngày mà chỉ biết được thì đã trả tiền bảo hiểm xong rồi, đã xong như là xong hết ABC rồi, nhưng mà cái vách tường mới chỉ đi thẳng lên á thì không ai sửa hết. So mình nên đi có những cái họ lúc nào họ cũng viết thơ đó, tại vì cái này cái bảo mà. Có buổi họp này nọ, quý vị nên bỏ một thời gian đi họp với họ, mấy sure là họ biết mình có alive. Chứ không thôi họ và mình, nếu mà mình than phiền nhiều á thì cái khu của mình họ sẽ sửa trước. Còn nếu mà mình không đi họp đó, thì họ sẽ sửa cái khu mà than phiền nhiều.
Cái đó nó rất là đúng với nhiều chuyện lắm, chứ không phải chỉ vì trong hiệp hội của chủ nhà, trong HOA thôi, mà cũng như là đi bỏ phiếu, lên tiếng về chính trị, hay là tất cả những gì, cái chuyện đơn giản như là mình tới nhà hàng mình ăn thôi, đôi khi mình lên tiếng thì mình mới có người để ý mình, không ạ?
Một cái nữa đó là mình nên update, thì có nhiều người, quý vị biết không, anh Thơm, họ không phải, họ có tenant, họ có người ở, chứ không phải là họ ở đó, vân vân. Thì bắt đầu thơ từ này nọ, mình coi thử coi cái thơ từ HOA muốn nói chuyện với mình là cái địa chỉ nào để mình có mặt. Là tại vì một thời gian á, là cái anh mướn nhà ảnh không thích mưa ở nữa, tại vì nó dơ quá, rồi nó hôi quá, rồi nó thấy nó không đẹp, rồi họ sẽ không mướn, hoặc là họ sẽ bỏ đi. So it's very sad, tại vì em cũng vậy, nên Thơm cũng có mấy người được những cái townhouse mà mất tiền á, memorial là cái townhouse đó 300.000 căn á. Hiện bây giờ HOA chưa có ai nhúng nhích gì hết á. Là tại vì cứ họp, mà nó họp mắc cười lắm anh Thơm, mỗi tháng nó họp một lần. So, không giống như mình mà mình có thể họp với nhau mỗi ngày, còn họp mỗi tháng họp lần, thì cho nên cái hồ sơ nó chạy chậm lắm. Một cái quan trọng nữa là David khuyên là quý vị nên có một cái cuốn sách nhỏ nhỏ đem theo, mỗi lần đi họp, mỗi lần làm cái gì viết xuống, chứ không thôi chừng nó quên.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư David Vương. Số điện thoại phòng studio, nếu thính giả có thắc mắc muốn trao đổi thẳng với luật sư David Vương, và tôi là Tom Hoàng. Số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Một cái vấn đề mà cũng có những sự thắc mắc, mà trong cái thời gian mà những cái thời tiết như bây giờ, thí dụ một cái thí dụ như vậy nào, luật sư Đế Vương và nhà luật sư góp ý kiến. Tôi lái xe ra đường có đá, không phải lỗi của tôi, xe nó lạng đi lạng lại, tôi không điều khiển được, tông vô xe khác. Lỗi của ai, tại sao nói là lỗi của tôi? Lỗi của đá hay là lỗi của ai? Thì ai là người đền cho cái xe kia?
Cái người luật sư mà đại diện cho cái anh mà lạng qua lạng lợi đó, ảnh sẽ đổi thừa là thời tiết. Đó. Thì cũng giống như là nó lạ lắm. Mình chạy khúc rất là good, rồi tự nhiên mình tới cái khúc nó có đá. Đó, thì lúc đó cái tốc độ của mình không có giữ được chiếc xe, và chiếc xe của mình mới quẹt qua bên kia. Thì thường thường cái bảo hiểm họ không có thường 100% anh Thơm, tại vì họ nói là cái weather.
Nhưng mà nếu mà đối với cái người mà bị đụng, giờ tôi đang đậu ở đèn đỏ, xe ông không control được, ông lạng vô đụng tôi, chẳng lẽ giờ tôi có lỗi? Thì trở lại câu hỏi là
mình nên có bảo hiểm.
Có bảo hiểm thì để hai bên bảo hiểm điều đình với nhau.
Yeah.
Nhưng tóm tắt lại là trước khi mình bước ra đường, mình phải biết rõ là mình có lái xe an toàn được hay không. Nếu mình không chắc chắn lái xe an toàn được, không nên lên xe nổ máy và lăn bánh. Tại vì nếu chuyện gì xảy ra, cái phần trăm lỗi nó có về mình nhiều hơn. Tại vì
đúng rồi,
mình biết là ngoài đường có đá rồi, mình đi làm cái gì.
Họ không phải là, em không nói là họ không phải là không thường. Thí dụ như bây giờ họ đang lái đi, họ nằm bên len bên tay trái của mình, cái tự nhiên con chó bên tay trái nó chạy qua, thì ông này ông mới tách qua bên mình, thì mình ổng đụng xe mình, thì bảo hiểm không có thường, là tại vì họ tránh cái con chó đó. Rồi còn anh á, anh chiếc xe của anh á, anh Thơm, là bên tay phải, anh la lên nói trời, tôi đâu có làm gì sai đâu mà tại sao không sửa xe của tôi. Thì cái đó là luật của Mỹ, là anh nên có bảo hiểm để anh tự sửa. Tại vì nếu mà mình muốn cái người bên kia sửa xe cho mình á, là mình phải chứng minh anh ta cẩu thả. Thì mình gõ gàng là anh này không có cẩu thả, là tại vì con chó nó chạy ngang anh này tránh để đụng con chó, thì cái đó nó không cho là cẩu thả.
Dạ vâng. Ok, cảm ơn luật sư David Vương, 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, mình chính giảng giai đầu tiên cho xin tên. Hello.
Hello, dạ thưa luật sư, tôi tên là Thanh ạ.
À, tôi mời ạ.
Dạ, tôi có câu hỏi là thanh thiếu niên ở Mỹ đó, bao nhiêu tuổi mới được đăng ký kết hôn ạ?
Ok, bao nhiêu tuổi mới được đăng ký kết hôn? Ok.
Dạ.
Well, mình phải nói chữ bang Texas cho anh Thơm ơi, tại vì chị Thanh chỉ hỏi là bên Mỹ. tiểu bang khác à, hơi khác một chút.
Thì cái đó là cái trước khi set up cái câu hỏi để cho Tom chia sẻ một tí về luật ở đây. Ở đây nó gọi là United States of America, United là chung là họp lại hết.
13 tiểu bang.
À, đầu tiên sau khi đó bây giờ hơn 50 tiểu bang thì bây giờ đó là mỗi một tiểu bang họ có một cái số luật riêng của họ. Đó. Thì nếu mà anh em chúng tôi trả lời thì anh em chúng tôi chỉ có đủ quyền và đủ sự hiểu biết tại có bằng ở tiểu bang Texas thì mình có thể góp ý kiến là ở tiểu bang Texas này như thế nào thôi. Dĩ nhiên có những tiểu bang khác, đó, cái tuổi nó khác, có thể 17, có thể 18, có thể 16, mình không biết được rõ những tiểu bang kia, nhưng tiểu bang Texas.
Thường thường anh Thơm, em không có nghĩ tiểu bang nào cho 16 tuổi đâu. Nó có hai cái luật, nó có một cái luật là parent consent. Đó, nhưng mà nguy hiểm lắm. Tại vì những anh mễ Tây Cơ đó, đối với mễ Tây Cơ 16 tuổi là cho người phụ nữ lớn, đúng không? Còn nước Mỹ này đó, hoặc là tiểu bang Texas đó, thì nó cho là 18 tuổi trở lên. Nếu mà chúng ta có một cái đứa bé nào dưới 18 tuổi, thường thường em phải cho là 16, 17, 18, mình phải cho cái consent, là mình cho cái đứa con mình cưới. Còn không á, thì nó phạm cái luật nó gọi là ngủ dưới mấy đứa trẻ. Thì cái đó nó sanh ra tùm lum tùm la hết. Rồi mình mới lên nói no, cái này là phong tục của chúng tôi mà. Không được, tại vì cái phong tục thì về nước làm phong tục, còn là nước Mỹ là không được. Thì dĩ nhiên á, là ai cũng biết á, là nó là 18 tuổi là ok. Nó muốn cưới ai, nó muốn ở ai, nó làm gì nó làm. 17 tuổi thì phải có parent consent. Mà em biết được á, là thường thường nó là 16 tuổi phải có parent consent. Còn dưới đó là không cho. Rồi bây giờ nếu mà chị Thanh mà hỏi ok cho tôi biết cái số chính xác, thì em phải kéo cuốn sách luật gia đình ra em mới đọc được. Thì cái đó là cũng có thể là một cái homework mà em phải làm. Nhưng mà em nghe được và em sự hiểu biết của em nó thường thường, không biết anh Thơm có đồng ý không, 16, 17 phải có consent, 18 tuổi nó tự nó làm gì nó làm.
18 tuổi là coi như người lớn, 17 tuổi có những cái gọi là đặc biệt, special circumstance, ví dụ ghi danh vô quân đội thì nó gọi emancipate, là thành người lớn. Đó, thì sau khi đó là có những cái exception mà không có thường thì mới là xuống dưới 18 tuổi thôi. Ok, dạ vâng, thì hy vọng là trong tuần tới hay lúc nào về sau này chúng tôi có cơ hội research kỹ về cái đó rồi sẽ trả lời rõ ràng hơn cho chị, cho tiểu bang Texas. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn chị. Dạ thưa mời thính giả giải kế tiếp cho xin tên, hello.
Dạ, em chào hai luật sư, em có một câu hỏi dạ, là em có tiền ở trong nhà băng, em có một cái hộp ở trong nhà băng á. Em muốn là để tên của chị, ép tên chị của em vô. Nếu mà trong trường hợp mà em có qua đời ấy, thì cái số tiền đó em sẽ để cho chị của em giữ để mà nuôi con của em khi nó lớn, để đưa cho nó. Nhưng mà em không biết là nếu mà trong trường hợp đó mà xảy ra thì chồng em có quyền được tranh chấp với chị của em hay không. Em cảm ơn. Hay là chị em một cách nào đó để em có thể bảo vệ tài sản cho con của em.
Ok, alright, cảm ơn chị. Trước khi trả lời cái đó, mình phải phân tích ra rõ ràng là ok, chị nói là không biết là chồng của chị có tranh chấp được không. Tức là chị có chồng. Thì câu hỏi đầu tiên là cái tiền này, cái tài sản này, nói tổng quát đi, cái tài sản tiền này là của riêng của chị hay của anh. Nếu mà theo luật của tiểu bang Texas, tất cả cái gì mà chị có trong thời gian hai người là vợ chồng, 50% của ảnh. Thì nếu mà chị nói giờ tôi có 10 đồng trong account này, hay tôi có 10 đồng trong cái hộp box của tôi để lại để nuôi con. Thì nếu mà mình nói rất là đơn giản đi. Tòa xử cùng cái, ok, 10 đồng, 5 đồng của ảnh, 5 đồng của chị. Ok, 5 đồng chị có quyền gửi cho chị, anh, ba má, cô, chú, bác, bạn bè giữ để nuôi con. Ok, 5 đồng kia của ảnh. Thì ít nhất ảnh có cơ hội để tranh chấp được 50% của cái tài sản này. Đó, thì chị không có quyền gì mà cho luôn cái tiền của ảnh đi, tại vì 50% đó là của ảnh rồi, phải không ạ? Thì nếu mà chị, nhưng mà ngược lại, nếu mà chị nói là tôi mới lập gia đình một năm nay, Tôi có 10 đồng trong nhà băng trước khi tôi lập gia đình, và thêm nữa để bảo vệ cho tôi. Tôi với anh đã có cái giấy tờ là cái nhà băng này riêng của tôi và tôi không, ông không đụng chạm vô. Thì yes, cái đó tiền của chị. Thì cái đó gọi là separate property, là tài sản riêng chị muốn để lại cho ai, chị muốn nhường cho ai, chị muốn nhờ người nào giữ cũng được. Nhưng nếu mà không có nói gì hết, chưa ký giấy tờ gì hết, mà chị không để di chúc, chị không có đầy đủ bằng chứng, thì tài sản coi như là của chung. Ok.
Ok. Dạ, em cảm ơn ạ.
Dạ, nếu mà chị muốn bảo vệ cho con, thí dụ đi chị có con riêng, thì chị không chắc chắn. Mình hy vọng là người chồng mình cũng sẽ có thương con mình, con riêng mình giống như con của ảnh, nhưng mình không chắc chắn, thì mình nên tham khảo với người luật sư có cách nào để mình giải quyết chuyện này, và nên có sự đồng ý của ảnh. Cái sự mà giấu giếm hay là mình làm để gọi là cho nó qua chuyện luôn đó, thì về sau này lúc mình qua đời rồi mình đâu còn sống để mình nói gì nữa đâu. Thì lúc đó rất khó cho con riêng của mình nó được hưởng một cái gì hết, theo ý của mình. Dĩ nhiên sẽ được hưởng một số gì, nhưng mà nếu mà không có rõ ràng thì coi như tài sản chung, thì cái đó có thể con chị sẽ bị lỗ.
Em không có ý kiến kỳ đó, nhưng mà em trở về cho chị, chắc chị Thanh hả?
Trước khi đó là bao nhiêu tuổi mới là...
Dạ.
Yeah.
Yeah. Cái này quá hấp dẫn nên cho nên em xin lỗi cái chị gọi vào. Luật sư Thơm và luật sư David Vương đúng rồi. Ở tiểu bang Texas đó, là 16, 17 tuổi phải có consent. Yeah. Nhưng mà trước khi đi xin cái marriage certificate, cái consent đó nó phải 30 ngày. Thật nghĩa là không có thể nào mà consent right away. Okay. Phải có giấy tờ consent để vào dưới tòa 30 ngày rồi mới được cưới, là 16, 17 tuổi. Thì 18 tuổi thì chúng ta biết rồi, là cứ làm thôi. Nào, cái này mới hấp dẫn nè. Nhiều tiểu bang 14 tuổi anh Thơm. Wow, tiểu bang nào 14 tuổi quý vị? Tiểu bang Alaska 14 tuổi. Tiểu bang Hawaii 15 tuổi. Tiểu bang tiểu bang North Carolina 14 tuổi, tiểu bang South Carolina, North Carolina 14 tuổi, North Dakota 14 tuổi. Nào, sau 14 tuổi đó, mình có cái tuổi nó gọi là consent, như là cha mẹ phải ký giấy vân vân và vân vân để nộp ra ngoài tòa, thì cái người lớn hơn đứa con của mình mới được cưới. À, mà 14 tuổi đó anh Thơm thấy là quá trẻ.
Thì bang Texas không có chuyện đó rồi đó.
16 tuổi.
16 tuổi, sớm nhất là 16 tuổi.
Yes.
Và phải có sự đồng ý của ba má, và phải có chữ ký cái đơn nộp, và cái đơn đó phải ghi rõ ràng là chúng tôi ba má của trẻ này 16 tuổi và chúng tôi đồng ý, và phải nộp giấy tờ đó 30 ngày trước khi xin làm hôn thú.
Rồi.
Okay.
Cái thứ ba nữa là hấp dẫn nữa đó, là có nhiều tiểu bang nói forget it, là không có cho. 18 tuổi thôi, không có được 17, 16 tuổi, nothing at all, là non consent, nghĩa là phải 18 tuổi trở lên á. Thì những tiểu bang đó là giống như là Arkansas, Arizona, California, Colorado, Delaware, Idaho, Louisiana, wow, yeah. Louisiana mà conservative dữ ha. Tưởng là Louisiana là chữ chơi lắm chứ. Louisiana là nothing. 16, 17 tuổi là không có consent luôn, không được luôn. Và Kentucky, Maine, wow, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Nevada. Wow, Nevada tuổi cái tiểu bang ăn chơi lại là không cho 16, 17 tuổi có chồng. Wow.
Thì... coi như tiểu bang Texas nằm ngay giữa.
Dạ, nằm ngay giữa đó.
Đối với mình, những gì mình mới đọc là nằm ngay giữa là 16 và 17 tuổi phải có sự đồng ý và giấy tờ rõ ràng của ba má và nộp ra tòa và được vào trước 30 ngày trước khi làm hôn thú. Có những tiểu bang 18 tuổi mới được, không được ba má ký tên cũng không được. Còn có một số tiểu bang thì thấp đến nỗi mà 14 tuổi.
14 nếu có chữ ký của ba má. Em thấy nhỏ quá.
Dạ. Yeah. Yeah, thì cái đó là những dĩ nhiên là
mới middle school anh thôi.
Yeah, thì tùy theo cái đó là cái sự ý muốn của ba mẹ. nhưng mà phải nộp giấy tờ. Thông thường những tiểu bang nói dù họ cho như vậy, nhưng mà cái sự đòi hỏi nó cũng khá nhiều.
Yeah.
Ok, dạ vâng, cảm ơn sự để vừa. Dạ, thưa mời tiến giải dây kế tiếp cho xin tên nữa lắm.
Dạ, tôi tên là Minh, là luật sư. Dạ, xin hỏi luật sư cho tôi hỏi một câu được không ạ?
Dạ, thưa mời ạ.
Trước khi mà lấy chồng đó, là tôi có một miếng đất riêng đó, như là property riêng. Thì khi mà lấy nhau rồi thì tôi vì làm ăn là tôi muốn cần phải bán miếng đất đi. Nhưng mà tại vì miếng đất này á, là tôi chung với một người khác nữa, như là hai người đứng tên. Khi mà tôi muốn bán để mà tôi lấy tiền làm ăn đó, thì tôi bán cái phần của tôi đi. Thì cái khi mà bán đó là có cái điều kiện như là tôi option là có thể mua lại đó, luật sư. Thì khi mà tôi mua lại đó, thì khi mà tại vì khi mà trước khi lấy chồng đó, là miếng đất là tên của tôi, nhưng mà khi mà mua lại á thì tôi đã lấy chồng rồi. Thì như vậy cái lúc mà tôi mua lại đó thì phải đứng tên, thì sau này là của riêng tôi hay là của cả hai vợ chồng, luật sư giải thích giùm được không ạ?
Wow, câu hỏi mười mấy năm trời mà em mới có cái hộ nợ thấy câu hỏi này anh Thơm. Câu hỏi này hấp dẫn cho hai anh em mình á.
Nó có ra một cái câu, nó ra thành ra cái câu hỏi phải trả lời là sau khi mà sau khi tài sản riêng, khi nào cái điều kiện nào nó đổi thành tài sản chung. Và cái thứ nhì nữa đó là khi mà để tên của hai người nó có còn là tài sản riêng nữa không, phải không ạ? Tại vì chỉ nói có hai phần, chỉ nói ok cái tiền này, thí dụ đi miếng đất này 100.000, phần của chị là 50.000, chị bán đi 50.000 này, xong rồi cái 50.000 chị giữ đó, rồi vài năm sau hay vài tuần sau chị trở lại, chị exercise cái option, chị mua lại. Nhưng mà lần thứ nhì đó, nếu mà chị để tên riêng một mình của chị thì cái principle nó gọi là tracing đó, là mình theo dõi theo cái đường tiền á, thì trở lại là tiền riêng, thì cái phần đông có thể là tiền riêng, tài sản riêng. Nhưng bây giờ tự nhiên là để tên của ảnh vô, hậu quả như thế nào?
Hình như chị Minh không có để tên ảnh vô, phải không chị Minh? Chị Minh chỉ mua lại mà mua tên của chị Minh thôi, phải không?
Dạ, thì dù mua lại tên, nhưng mà khi mà sau này đó, thì cái đánh đất, thì cái phần, cái property đó, nó thuộc về của hai vợ chồng, hay là thuộc về một mình
chị Minh? Chỉ mua một mình chị nữa, nhưng mà mua lại sau khi cưới, thì chắc là chị Minh chỉ hỏi cái câu hỏi là tài sản có riêng trước khi cưới thì chị Minh biết là của riêng.
Ok, khoan để hỏi chị bây giờ. Lúc mà lần thứ nhì chị mua lại đó, có tên ảnh trong cái giấy cái deed không?
Không, như là khi mà mua lại một mình tên tôi luôn.
Ok.
Thì như vậy là...
Thì trở lại là luật sư Thơm nói đúng á, mình có thể trace cái đó.
Thì nếu mà khi mua lại thì nó lại có một cái phần là bây giờ khi mà tất cả những tài sản gì mà gom góp lấy vô trong thời gian hai người là vợ chồng là presume. Là coi như là của chung. Thì nếu mà chị mua lại có thể ảnh có phần trong đó, có thể, nhưng mà
tạm thời có thể thôi, không có mạnh gì mấy. Nghĩa là thí dụ như bây giờ chị để lâu chừng nào thì nó bắt đầu nó mờ đi anh Thơm ha, nó mờ đi.
Nó không khác gì đó là chị có một cái tô cơm riêng của chị, xong rồi bây giờ lúc mà chị lấy ảnh đó là bây giờ chị ảnh nấu cơm chung. Xong rồi bây giờ nếu mà chị bỏ cái tô cơm chị vào trong cái nồi cơm thì lúc mà chị múc ra lại đó, nó có dính cơm của ảnh trong đó không?
Đó. Mà ở trong đây có thể là dính đó, anh Thơm, là tại vì chị nói là chị lấy phân nửa này chị của chị bán ra đây rồi chị đi làm ăn. Thì làm ăn cái này là đẻ ra giống như là bò mẹ đẻ ra bò con đó. Thì cái tiền 50.000 đó là mình cho là bò mẹ. Thì con bò mẹ đó là của chị. Nhưng mà chị đi lấy cái tiền này chị đi làm ăn thì nó đẻ ra bò con. Thì cái con bò con á là chị phải chia cho ảnh. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà chị chase, chị đi kiếm á, cái 50.000 này nó sẽ trả lại cho chị. Nhưng mà bò con á thì ảnh có thể xía vô.
Nếu mà bây giờ chưa có chuyện căng thẳng mà chuyện này đang là một cái mà thắc mắc của chị nên bàn với ảnh. Để ký giấy tờ là ok, anh đồng ý không? Bây giờ vợ chồng mình ký cái này của riêng bên bà ngoại cho đi, rồi muốn để lại cho bên ngoại, anh ok đó thì mình nên ký giấy tờ bây giờ. Chứ nếu mà để lâu chừng nào đó nó có thể bị như luật sư David Vương nói, nó loang ra hết. Ok, dạ vâng, bây giờ là 4 giờ 26 phút chương trình luật pháp và đời sống với luật sư David Vương, và tôi Thông Hoàng sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Thông là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay, và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.